Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây có lẽ một bài tin mừng khó hiểu nhất đối với chúng ta, vì chúng ta mong và chúng ta tin rằng Chúa đến sẽ đem lại cho mình hòa bình chứ. Chúa sẽ đem lại cho mình những gì mình mong muốn chứ. Và đặc biệt là làm sao có sự chia rẽ trong gia đình được. Thật sự ra cái sự hiệp nhất mới chính là cái dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa. Tại sao trong bài tin mừng này Chúa lại nói rằng khi thầy đến thì sẽ có sự chia rẽ, 5 sang 2, rồi cha chống lại con chống lại mẹ, hay là mẹ chồng chống lại nàng dâu. Vậy chúng ta nên hiểu nó như thế nào? Thưa anh chị em, cái bài tin mừng này diễn ra trong bối cảnh ngày xưa khi Thánh Luca viết, trong khoảng năm 70-80 sau Công Nguyên. Chúng ta nhớ rằng trong cái thời gian đó, người Do Thái có nhiều nhóm, và trong đó có một nhóm, một số họ vẫn theo cái Do Thái cũ, một số họ theo đức tin Kitô giáo. Và lúc đó họ phải đối diện với sự lựa chọn. Nếu mà tôi theo cái truyền thống Do Thái giáo cũ thì tôi sẽ như thế nào với cái tin mừng của Chúa Giêsu đây? Và nếu theo tin mừng Chúa Giêsu thì gia đình tôi, mọi người sẽ bài trừ tôi, sẽ không chấp nhận tôi. Hoặc là khi những người ngày xưa phải đối diện với việc theo Chúa, và những người trong gia đình họ không chấp nhận chuyện đó. Và chúng ta nhìn thấy điều này xảy ra cũng nhiều trong thời đạo chúng ta bị bắt hại ở Việt Nam. Nhiều người trong gia đình theo đạo, rồi bây giờ bị bắt hại, và gia đình khuyến khích là bỏ đạo đi để về với gia đình để được bình an. Và khi mà mình chọn theo Chúa mà mình phải đối diện với cái chết, đối diện với cái sự nguy hại đến tính mạng, thì mình phải lựa chọn thôi. Mà đối diện với cả cái sự chia rẽ trong gia đình không chấp nhận mình nữa. Và chúng ta biết rằng ngày hôm nay chuyện đó vẫn còn xảy ra. Nhiều gia đình không chấp nhận cho con theo đạo bên chồng, bên vợ, hoặc là mình muốn kết hôn với một người khác đạo. Bây giờ mình phải đối diện với cái sự phản đối của gia đình. Mình phải làm như thế nào? Đó là một trong những cái cách giải thích cho chúng ta thấy rằng khi chọn lựa Chúa, chúng ta thường phải đối diện với cái sự chia rẽ trong chính tâm hồn của mình. Nhưng đó là cái cách giải thích thường thấy. Có một cái góc nhìn khác, thưa anh chị em, là chúng ta phải hiểu khi Chúa Giêsu nói thầy đến như lửa ném vào mặt đất và thầy mong muốn lửa đó bùng cháy lên. Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ điều gì, thưa anh chị em? Lửa ngày xưa được tượng trưng cho hành động của Chúa. Khi mà dân của lễ mà lửa được cháy lên, nói lên việc là Chúa chấp nhận của lễ đó. Vậy là đó là hành động của Chúa. Lửa ngày xưa chúng ta thấy Mô-xê thấy lửa cháy ở cái bụi gai và nhìn thấy hình ảnh của Chúa, hiểu được Chúa hiện diện ở đó. Lửa cũng là hình ảnh của Chúa Thánh Thần hiện xuống, hình lưỡi lửa trên các tông đồ. Vậy thì lửa ở đây nói lên cái sức nóng của tình yêu Chúa đốt cháy. Đốt cháy trong tâm hồn của người mà được lãnh nhận. Và khi mà lửa đó đốt cháy thì nó lan tỏa cái hơi ấm đó. Nhưng mà nó cũng đốt cháy những cái gì không phải là tình yêu thật. Đây là cái mấu chốt. Cái lửa đốt cháy làm bừng cháy lên, và những cái không phải là tình yêu thật, những cái là tội, những cái là không đem lại cho người ta hạnh phúc thật, nó cũng phải bị cháy đi. Và đó là cái yếu tố mà nhiều khi chúng ta không để ý tới. Cái gì phải cháy trong, phải bị cháy rụi trong con người mình, để mình thật sự là ngọn lửa thật, ngọn lửa của tình yêu, để cho tình yêu Chúa đốt cháy. Thưa anh chị em, đó là khi mà mình không sống thật với chính mình. Khi mình không sống sự thật, mình không phân biệt rõ ràng được đâu là tình yêu thật và đâu là tình yêu không thật. Tôi lấy một ví dụ. Cách đây không lâu, có một người đến thưa với tôi: thưa cha, con lỡ có thai với bạn trai. Và bạn trai con dứt khoát không chịu thừa nhận, cũng không chịu tiếp tục có trách nhiệm, không kết hôn. Vấn đề ở chỗ là sau này con làm mẹ đơn thân, con có được rửa tội? Tôi nói được chứ, đâu có gì đâu, đứa trẻ nó đâu có tội tình gì đâu, nó sinh ra nó phải được rửa tội chứ, nó là con của chị mà. Và tôi mới nói tiếp: có lẽ cái đây là một cái lựa chọn khó cho chị phải không? Cái người phụ nữ đó gật đầu nói: thưa cha, khó lắm cha. Bây giờ con phải đối diện với cha mẹ con, đối diện với người xung quanh. Con đang suy nghĩ xem mình phải nói đứa bé này từ đâu. Vậy thì cô ấy nói tiếp: đôi lúc con quẫn quá, con muốn bỏ đứa bé để cho nó yên chuyện, cho nó hết, coi như không có gì xảy ra. Thế tôi mới hỏi chứ cái gì làm cho mình nghĩ rằng mình phải bỏ đứa bé? Thì phụ nữ nói: con sợ phải đối diện với gia đình, con sợ cha mẹ, người thân không còn thương con nữa. Vậy thì đâu là tình yêu thật, anh chị em? Tình yêu thật là tình yêu mà che đậy một sự đã xảy ra với mình, để rồi giữ mối tương quan cho tốt, giữ cái hình ảnh của mình trước mặt người thân. Hay là nói lên sự thật và phải đối diện với những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. Và nhiều khi chúng ta sợ cái ánh mắt xét đoán đến mức độ chúng ta không đối diện được với nó. Và chúng ta vờ như mình tốt, không chuyện gì xảy ra hết, không có vấn đề gì hết, và làm mọi cách để bỏ qua nó, để gạt nó ra. Và tôi nói đôi lúc mình phải đối diện nó từ đầu, đối diện nó từ giây phút này, tập phải đi qua nó. Đó là cái khó nhất trong cuộc đời của mình. Và cái khó đó nói lên cái sự chia cách trong tâm hồn của mình. Cái hình ảnh thứ hai, khi cũng cách đây cũng không lâu, tôi có chia sẻ với anh chị em rồi. Khi bước vào trong bệnh viện sức dầu cho một người phụ nữ sắp mất, và người con trai đang cố gắng đưa mẹ mình vào để cấp cứu, và gia đình thì muốn phải để mẹ ở nhà, người con thì muốn mẹ được sống, được cứu mẹ. Như gia đình, một số những người xung quanh khác trong gia đình thì muốn để cho mẹ ở nhà, để mẹ mất. Vấn đề ở chỗ là gì? Là một trong số những người trong gia đình chỉ mong rằng mẹ đi đi, mẹ ra đi để căn nhà có thể được chia, để bán, để chia tài sản. Mà nhiều người con chờ lâu rồi, mẹ đau lâu rồi, đây là lúc thôi để cho mẹ đi, để cấp cứu chi nữa. Mà lấy cái lý do là gì? Là để cho mẹ cấp cứu thì cho mẹ khổ thêm. Nhưng mà đằng sau đó là gì? Đằng sau đó là của cải, là tài sản, là những gì gia đình đang chờ đợi để được chia chác, như nhiều người con khác muốn chia. Vậy đâu là tình yêu thật? Tình yêu thật của việc là muốn mẹ không phải đau khổ trong bệnh viện, bào chữa bằng lời đó, hay là vì muốn được chia tài sản. Và vì thế, có một cái xung đột lớn giữa các con với nhau. Tại sao anh lại đem mẹ vô trong bệnh viện để cấp cứu? Và kết án người con mà lo cho mẹ của mình. Và vì thế chúng ta thấy khi mà sống thật với tình yêu của Chúa Giêsu, mình phải đối diện, mà mình phải can đảm đối diện một cách khó vô cùng mình chị em. Khó không phải là vì mình đúng hay sai, mà mình phải để cho cái ngọn lửa của Chúa dẫn dắt mình, và mình chấp nhận rằng mình sẽ mất mát rất nhiều. Vậy thì chúng ta quay lại với cuộc đời chúng ta anh chị em. Chúa Giêsu nói lửa làm soi sáng, chính lửa tình yêu Chúa soi sáng để thấy cái sự thật về con người mình. Và qua cái sự thật đó, mình đối diện với việc tôi phải làm gì. Và cái làm gì đó là quan trọng. Tôi có dám hành động với những gì Chúa soi sáng trong con người tôi, hay tôi hành động vì cái yếu đuối của tôi, tôi sợ, tôi không dám đối diện với nó. Và xin Chúa giúp chúng ta trong cái ngọn lửa phục sinh đó, mà chúng ta nhận được khi rửa tội đó, luôn soi sáng tâm hồn mình, luôn đốt cháy tâm hồn mình để lan tỏa cái tình yêu Chúa cho người khác, đồng thời cũng giúp cho mình can đảm chọn lựa mỗi ngày dựa trên tình yêu của Chúa. Amen. Giờ đây chúng ta cùng nhau